tu phải làm ở đó. Sau này con nhẹ rồi con muốn hít bây giờ không được, con dùng ý chí để nói chuyện rồi. Ý chí nó làm pháp luân thì nó ồ nó xuống sáng nó đầy dũng đầy cực tung bộ đạo.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy là thầy nói rằng là thí dụ mình thiền mà trong người mình nó như là
bực bội
đau nhức này nọ,
mình
xả rồi mình ngủ hả thầy?
Xả nằm chiêu minh.
Con ngồi đó thì con thấy là con thấy bực bội nó đau này nọ, cái con nói là không chắc phải được như vậy, mình phải tiếp tục ngồi. Thì con vừa nói như vậy thì nó lại khỏe trở lại, thì con ngồi được.
Thì được, nếu mà con làm vậy thì được. Còn cái kêu bằng tâm ngồi á thì mình xuất ra thanh nhẹ đi, thanh nhẹ rồi cái một chặt cho nó đi hết rồi nó trở lại, nhưng mà tỉnh người á, tỉnh mà nó nặng, đó là mình trở về rồi. Là mình phải xả nghỉ một chút. Nghiêm chút rồi cái muốn tu nữa thì ngồi thiền lại. Thì khi bắt đầu vô thiền thì bắt đầu chút ngồi thanh nhẹ, rút đi là nó đưa đi học. Nhà học một trình độ nó mới tới đó nó hết rồi, không thể học nữa, phải trở lòng lại. Rồi qua bữa sau mới học thêm một chút nữa, lần nó mới đi xa. Còn ngồi một lần muốn ngồi cho chết xác rồi cái đó không được, nó sanh bệnh. Thấy chưa? Con cứ việc ngồi chứ chừng nào mà nó cái đầu nó trở lòng lại, nó nặng rồi, thấy rõ ràng mình ngồi ở đây là phải xả rồi. Mà trong lúc nó mê mà nó đi nhẹ lần không có cái gì cản trở trong cơ thể nó, cái đó không muốn xả cũng không được nữa, thích thú. Thích thú ngồi ngoài thì cứ việc ngồi tới sáng cũng ngồi. Nhưng mà tới hồi mà nó trở lòng lại là nó tỉnh bơ, ngồi mở mắt tỉnh bơ, dòng thấy cái tường rồi nhà rồi vậy thôi, ngủ chứ gì nữa. Xong rồi, học xong rồi, đi học gì rồi? Nó không nhớ, phải từ từ nó mới nhớ, sau này nó mới nhớ.
Mà thưa thầy, sao mà...
Nó qua nhiều lớp tiếng, rồi nó rõ ràng như ban ngày.
Cầu xin mẹ em chi nữa.
Yeah.
Niệm Phật
quá.
Là con nắm cái chìa khóa con để con đi tới. Con hiểu chưa? Cái gì bây giờ đang thực hiện sơ hồn pháp luân thiền định là thực hiện Nam Mô Di Đà Phật. Hiểu chưa? Rồi mình luôn luôn ý chí mình cũng phải niệm Nam Mô Di Đà Phật. Thì nó không làm gì mình hết. Bây giờ có phá gì phá, nó tới nó đánh nó chém cũng niệm Nam Mô Di Đà Phật. Không có sợ.
Mà lúc này cho một thời gian, lúc này cho con, khi mà con bắt đầu vô niệm, con cứ niệm lộn xộn ngoài. Cái niệm mà để mình sắp sửa mình soi hồn, con cứ niệm lộn xộn ngoài. Có khi con niệm cái mấy cái câu đó mà phản chỉ một tiếng rưỡi đồng hồ chưa xong. Như vậy là con bị thế nào?
Không sao, bởi vì con bắt đầu mê là nó vậy.
Dạ đúng rồi, con nhiều khi con niệm cái con mê cái con tỉnh lại cái con niệm
nữa. Không sao, con cứ niệm Phật đi. Ban ngày rảnh co lưỡi răng kìa đang niệm Phật. Ban ngày đi đứng cũng niệm cho nó quen đi. Rồi tối mình dùng cái ý chí niệm Phật. Thì nó không bị vấn đề đó nè.
Cái niệm lộn. Niệm lộn cái này trước cái kia sau.
Cái đó không sao, nó mê rồi. Mê nhiều khi mình vô mình ngồi thiền luôn và niệm Phật luôn cũng được.
Thầy con sơ hồn sơn thôi, không tới 1-2 phút là nó mới giật cái này. Nó giật cái này, giật mạnh, giật nhiều mạnh quá là tại sao vậy thầy?
Nó có cần con ngồi thiền thôi, con niệm Phật đi.
Con niệm Phật hồi mà nó cũng giật nữa thầy, nó mạnh vậy thầy. Cái đó là cái gì vậy
thầy? Mà con phải giữ kéo về trung tâm mới đây. Bởi vì nó giật là nó bắt đầu muốn mở, tung nó đi lên. Đó. Thì nó giật nó làm mạnh,
làm dữ lắm
kệ nó cho nó đi lên.
Cứ cho nó giật hả?
Vậy nó mới xuất được chứ.
Cứ cho nó giật hả?
Vậy nó mới xuất.
Sợ mà gì? Con sơ hồn thì nó
bởi vì cái ý con động là nó động cả cái khối thần kinh đây ba hội này, nó giật cho nó giật mà thời gian nó hết
nó làm ngọt nó thở khỏe. con làm sơ hồn mà con nó giật quá thì con ngọt thở. Còn con thở thì không sao.
Sao ông ăn xuống gì ngọt thở thì, đâu có sao, nó rút đi lên nó vậy
thì con cứ làm tiếp mà là con
cứ rút đi lên thì không sao,
cứ để vậy hả?
Cứ để vậy
cho nó giật. Nó giật thời gian
giật rồi thì thấy nó khỏe.
Nó giật hồi đấy cũng như
mặt mày tươi lắm.
Con thở 4-5 hơi gì nó cũng giật.
Đó là nó mở đó, nhưng mà thấp từng la giọng. 7 lớp gân đang khai triển.
Cái năm trời giờ chưa xong nữa
nó khai triển nhiều chứ. Như hồi đó thầy là giật cả một cái trần nhà mà cái gác mà rung hết cả cái gác. chế đó.
Của con nó rung hết cái bộ đầu của thầy. Nó rung nhiều khi cái tới dài luôn.
Thấy cái làm gì làm. Cho mình nó rung. Kéo trên này đi thôi. Chết
kéo,
bỏ.
Kéo trên đỉnh đầu.
Chết bỏ không sao hết. Giải quyết.
Dạ, con cũng nghe thầy nói cái tiếng chết bỏ, con cũng bắt chước thầy.
Không,
nói,
sợ
con nói, sợ nói không có gì mà sợ hết. Đôi khi con cũng ngồi thiền đó. Tại vì anh chị con á thiền xong cái là ngủ hết mình anh con. Thiền đôi khi con thấy con sợ. Nhưng mà nó không có sợ, mình có gì mà sợ. Tại sao mình phải sợ? Mình phải dũng như thầy. Con nói gì cái tự nhiên cái trấn an.
Chết bỏ.
Cái con ngồi, đôi khi cái con
ngồi. Con nghe băng thôi, con nghe băng nó đâu có làm gì con được.
Dạ anh này thì anh nói thiền đó, nghe băng đó, anh không có, con không biết tại sao anh không chịu để băng.
Để băng để cho bởi vì con làm sao con có đủ tinh thần mà con dạy lục căn lục trần. Nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần.
Dạ.
Hiểu chưa?
Dạ.
Phải nhờ cái băng nó dạy lục căn lục trần. Cho nên phải để cái băng nó nói là nó dạy lục căn lục trần ở trong. Mình làm sao mình đủ thì giờ mình dạy lục căn lục trần. Dạ. Dạ không? Cứ việc để nói gì nói thì tụi này nó nghe. Không có phá.
Con nghe băng rồi.
Mình nghe không nghe thấy kệ nhưng mà cứ để nó nói. Đỡ ghê lắm. Cái vấn đáp là 1 tới 4 đó. Cứ vấn đáp là nghe đó là cũng mở ghê lắm. Vậy từ sơ cấp cho tới thượng cấp.
Con nghe băng rồi con mới thiền sao rồi. Khi nào thầy dứt cùng băng rồi con mới bắt đầu thiền.
Không có. Rồi sau này con ngồi thiền con cũng để băng. Để cái băng nó dạy một căn một trầm.
Con ngồi con niệm Phật con nghe thầy giảng. Nhìn thầy vừa dứt cái con bắt đầu
nhiều khi con để vậy nó thấy kệ nó. Băng nói gì nói mình dạy lúc căn một trầm. Chứ mình đâu có thì giờ dạy.
Mà con về nhà con mở băng thầy à. Con chê ai con chê với thầy.
Vậy là sướng lắm rồi. Mở tí lắm rồi.
Về là con mở
quán. Thầy thưa con thì con niệm Phật á. Con nghe cái tiếng cái Nam Mô với Đạo Phật nó cao siêu. Mà trên đỉnh đầu á mà con lắng mà con lắng tai con nghe thử con cứ niệm hoài đó niệm mà cái Nam Mô A Di Đà Phật mà nó nhắc về cái hướng về cái trung tâm càng khôn
là trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ
mà trên này nó rút dữ lắm
đó mới là giá trị.
Hồi trước kia con niệm Phật đó, cứ niệm gì không biết gì hết.
Bây giờ nó đúng
rồi. Gian, thời gian bây giờ nó cứ
đó, cái đó là tốt nhất. Cái đó nó đem lại sự thông minh và may mắn ghê lắm. Đối với đời, đạo đều mở hết thảy. Tốt lắm. Cho nên sau này nó yên lặng, thanh tịnh. Nhờ cái này nó mở. Cái gì giải quyết không được mình cứ đem về đó là nó xong rồi bề trên người ta làm mình không có quyền gì làm hết, hướng gì đó thôi, súng bắn khi kệ, hướng gì đó thôi là yên, gặp nó yên, may mắn vô cùng. Như vậy mình hướng về trung tâm sinh lực càng khôn vũ trụ là mình đóng góp với đấng cha lành, mà đấng cha lành đang làm việc cho cả càng khôn vũ trụ nhờ cái điển của những người tu.
Như đi làm đó không có mệt. Nó mấy giờ gặp nó cứ hỏi hoài. Nó hỏi mày làm hoài. Nó không thấy mệt cứ làm hoài.
Niệm Phật làm hoài.
Làm hoài.
Làm ngày mười mấy tiếng rồi. Mà ăn gì ăn chút đỉnh thôi. Ăn bậy bạ gì mà nó cũng khỏe hoài.
Không có mệt.
Cũng lạ.
Nó tư hoài.
Người bình thường ăn vậy mà làm vậy thì chắc bệnh.
Trước khi mà qua đây thầy làm việc tới sáng. Chỉ ngủ 20 phút vô ngồi nhắm mắt thiền 20 phút rồi đến mấy ấy thơ tự làm một mình làm thôi không có ai tới giúp đâu có mình thôi bởi vì người ta giúp người ta cũng không làm được cái gì tới làm rộn thôi mình làm thôi cái thơ mà như chị Thanh Nguyên trả lời thơ hay biết mấy nhưng mà nó chê ở Việt Nam nó chê mà thầy nói mình bậy nó cũng thích bây giờ làm sao. Chị Tân Nguyên nói viết thơ hay lắm, văn chương hay lắm, mà nó chê. Nó nói bắt được cái thơ thì ban đầu thấy ngoài bì thơ để tên thầy mừng vậy đó. Lọt vô trong đọc thấy thanh. Bồ, mà thơ đó viết hay ghê lắm, thơ tầm thường viết có điển nữa mà nó chê.
Cô thấy thầy nói vậy cái cạnh nào thấy giống như là cái thích đó.
Thấy nó mở.
Thấy nó thích ghê.
Thì viết thơ ta nói vậy chửi nó cũng chịu. Mà Thanh Nguyên viết thơ thiệt đẹp, nói thiệt hay. Mà nó chê chứ. Là chị Thanh Nguyên bây giờ tu khá lắm mà. Đi viết thơ hay lắm. Thầy làm bài lại là làm bài đó. Thầy làm bài là tiến bộ đó. cái máy bên này thầy đánh này, đi bên kia đánh bài liền. Đâu có thua, nhưng mà viết thơ nó không chịu. Lạ vậy.
Thầy muốn nói cái chuyện gì á, thầy làm như thầy có cái điểm đó, cũng như cái bộ tịch thầy nó cũng hòa cảm vô.
Không, cái của thầy nói khác, cái kia đằng này kia lấy cái ý nói thôi. Còn cái của thầy là thầy lấy của nó nói cho nó, thầy nó chịu, nó đặt đâu nó chịu đó. Nè, còn của nó, cái của chị này, chị lấy cái của chị nói cho nó nghe, nó không chịu. Còn cái của tôi nó đặt nó chạy tốt vô trong mình, nó của nó mà. Không phải của tôi.
Thưa thầy, cái câu mà thầy nói rằng đó là con ráng tu đi, con và thầy là con
đó,
thì theo con nghĩ rằng đó, cách mấy hôm nay thì con nghĩ rằng con và thầy là con, vì thầy, nơi thầy là cái sự sáng suốt từ bi. Nếu mà con đạt được cái sự sáng suốt từ bi đó là con đã thực hiện,
thì con đi trong trình độ của thầy đó,
trình độ của thầy. Con mới hiểu được, chứ hồi đó con nói thầy là con,
là
thầy là con, cũng không
hiểu cái tiếng nói đó. Không hiểu cái đó, cũng như Suzuki nói là các người muốn gặp Đấng Chúa Cha phải qua ta, phải bằng trình độ của ngài mới thấy ngài. Cái ông kia không có trình độ bộ trưởng rồi đâu có ở sống với tổng thống được. Ví dụ vậy đó, nhưng mà nó không biết, thấy không? Chứ tụi con đang xây dựng trở về một đấng trọn lành, không không gian, không thời gian. Đi tới không không gian, không thời gian là không có chấp, mà không có mê, không ghét mà chả thương ai, chung dung luôn. Còn thấy không? Nếu con thương một người mà con bỏ một người là con sanh ra trường ác được rồi. Ai con không vậy? Không không gian, không thời gian thì nó là một trình độ. Thôi bỏ đi, thấy không? Rồi bây giờ cái tương lai mình cũng đặt khởi điểm, rồi bây giờ mình phải giữ tâm không. Lúc nào cũng tâm không, cái tâm không nó khó lắm. Khi mà tâm không được đó, là sáng suốt rồi, sáng suốt là giải thoát. Nha, cái tâm mà còn động mà còn nghĩ chuyện quá khứ hận thù, đặt tương lai để làm cái gì là động không? Nghĩ quá khứ cũng động, mà nghĩ tương lai cũng động. Mà bây giờ mình thấy mình có tâm là cũng động, mình giữ cái không, rồi mới hết động. Trên cái niệm muốn đi tới tâm không là phải niệm Phật. Niệm thường, niệm vô biệt niệm nó mới đi tới cái không. Mà không chịu dùng ý niệm thì không bao giờ không được. Nghe con không chịu được, buồn bực đủ thứ hết, bị kẹt hoài.
Thầy thường thường thì nói niệm cho việc niệm. Niệm là cái lúc mà cái niệm nó thường niệm cho nhanh hay là niệm?
Niệm nhanh, nó niệm nó quen rồi nó nhanh. Nó càng đi lên cao nó càng nhanh. Mà nhanh đó hết, cái mức nhanh đó là thuộc về nhớ nha. Vô biệt niệm là nhớ, nhớ Nam Mô Di Đà Phật, chứ không còn niệm nữa. Tới lúc đó không còn niệm nữa, thấy tôi đi đứng gì cũng ở trong Nam Mô Di Đà Phật. Vô biệt niệm là niệm, không nghĩ gì ở bên ngoài nữa. Cái nào nó cũng nằm trong nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật.
Thầy như ở cái trần gian này là Nam Mô Di Đà Phật, nước lửa gió đất, rồi lên khỏi cái tầng mức đó nữa là Nam Mô Di Phật, cái nghĩa đó là gì thầy?
Thì nó cũng là cái điển, cái chủ điển của nước lửa gió đất. Rồi càng lên nữa cái thanh tịnh nó là càng chủ hơn nữa. Cho nên ông tổng thống phải thanh tịnh không? Vô cái nhà ông tổng thống đâu có lộn xộn như nhà mình đâu. Ông đó nó thanh tịnh thật sự. Thì nó cũng chủ cái này. Càng lên càng cao, càng lên càng cao cũng nằm trong nguyên lý đó. Đấy không? Thì mình nói ở dưới thế gian này, mình nói lửa nè, hả? Nói không khí nè, nói nước, nói sự phát triển nè, hả? Nói màu sắc, nói linh cảm. Thì hỏi trên kia cũng có, cũng có màu sắc.
Cũng vậy
á. Cũng vậy chứ sao? Cũng nước nữa. Nhưng mà nó nhẹ hơn. Nó là chủ. Nó không không gian, không thời gian, nhưng mà nó chủ tất cả. Nó thanh nhẹ. Hỏi những cái thứ sự thanh nhẹ ở đâu? Ngay trung tim này nè. Trung tim này phải thanh nhẹ không? Mà dưới này cứ ù ào ào ha, dưới bụng này nè. Ai làm chủ? Mấy chỗ này làm chủ chỗ này. Chỗ này đâu làm chủ chỗ này được. Thấy chưa?
Mình niệm Nam Mô Di Đà Phật để mình khơi dậy những cái đường điển. Thế nó phải không thầy?
mình điện Nam Mô A Di Đà Phật là để cho mỗi từng lớp để ý thức được nguyên lai của nó. Nguyên lai của nó là từ trong mấy cái đó mà ra, mà nó không biết, nó tưởng nó hay hơn mấy cái đó. Nha, nó không có lửa, không có không khí, không có nước, không có phát triển, không có màu sắc, không có linh cảm, làm sao kêu mình sống động? Cái ngón chân mình sống động không? Cũng ở trong cái đó, ngón chân thôi. Nha, mà ngón chân luôn luôn phải động, nó mới là giỏi. Còn cái bộ đầu mà động như ngón chân á, là điên á. Bộ đầu phải tịnh, yeah. Phải không? Yeah. Thì cái tịnh là chủ không? Yeah. Chủ của cái động không? Yeah. Còn cái ngón chân mình mà ngay về hoài á, là chết rồi đó, yeah. Là tiêu rồi đó, nó hoạt động chứ. Nó phải động, yeah. Nó càng thấp thì càng động, yeah. Thấy không? Càng cao á, là càng tịnh. Và bây giờ mình thoát phạm càng tỉnh hơn nữa. Thấy chưa?
Nó có từng lớp. Mà mình khi mà nó khai mở đó là mình có thanh tịnh mới khai mở được hả thầy? Hay là nó vừa mình trên con đường nó vừa khai mở vừa vừa thanh tịnh. Nó vừa đi tới cái con đường thanh tịnh.
Bây giờ mình đang học là đang mở lần lần. Yeah. Ở trước mình thiền 10 phút. Yeah. Sau mình thiền 20 phút. 30 phút, 40 phút, 50 phút, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ mình thiền tới sáng luôn.
Yeah.
Thì mình đi tới chỗ tỉnh rồi như nữa. Thấy không? Còn hồi trước là mình làm 5 phút làm được, là mình đóng. Mình thích âm nhạc, mình thích nói giỡn, mình thích nghe tôi mà kêu ngồi yên ngồi được. Yeah. Thấy không? Bây giờ mình ngồi yên mình còn lâu hơn là cứ nhảy động cả ngày. Thấy chưa? Cho nên là hồi nhỏ mình thích nhảy, thích chơi, mà bây giờ lớn rồi mình thích ngồi tĩnh, mình thích ở yên, thấy chưa? Nó khác ở chỗ đó. Cho nên càng ngày càng tiến hóa, càng ngày càng sáng suốt hơn. Mà càng sáng suốt là càng thấy sự sai lầm của chính mình. Thấy không? Mà thấy được sự sai lầm của chính mình là đại phước đức. À, nhiều người làm sai mà không hiểu sự sai. À, mình làm sai, mình biết sự sai, mình mới sửa sự sai, mình mới tiến hóa. Cho nên tu bổ sửa chữa là vậy. Không có một người nào không sai. Có người nào không sai ở thế gian này? Có người nào không sai? Tất cả mang cái thể xác này là đều sai. Nhưng mà biết sửa là đại phước đức, mà không biết sửa là sai luôn. À, cho nên trở nên một nhà độc tài. Lịch sử để lại cho mình thấy độc tài. Ông độc tài, ông Tần Chí Hòa ông độc tài. Ông bắt bao nhiêu người làm một cái công chuyện cho ông chơi. Ông độc tài. Thế nhưng còn ở đây mình khác. Mình sáng suốt, mình tu, mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì cái mình thích, cái mình hiểu được là tất cả vạn linh trong bản thể mình đồng hiểu như mình. Mình không có chấp nhận cái kiêu bằng mình hiểu mà người khác không hiểu. Thấy không? Thì mọi người đều hiểu như mình mới đem lại sự công bằng. Mình mới đem lại sự công bằng. Còn mọi người mà không hiểu như mình là làm gì có sự công bằng. Ở trong một quốc gia mà mọi người dân đều sống đồng liều đó, bây giờ ta còn qua đây thấy cái xã hội mà ta như cái bản mặt của mình mà ở xứ mình nó đâu có lo, có đếm xỉa đó. Nó chết càng sớm nó càng quý, nó coi mình đâu ra cái gì, thấy không? Nhưng mà qua đây người ta cũng tạm dụng mình, cho mình đầy đủ, thấy không? À, thì bây giờ mình tu ở đây là mình cái pháp luân thường chuyển này này, mình đem sự hỗ trợ cho từ các lớp được hưởng như chủ nhân ông hưởng, phải mình đem lại sự công bằng cho cái tiểu thiên địa này. Tiểu thiên địa này mới là thật sự đất nước của mình. Còn cái tiểu thiên địa này mà không được hưởng sự đồng đều của như chủ nhân ông thì cái tiểu thiên địa này nó bị bệnh dần, động loạn. Thấy chưa? Càng tu càng thấy thanh tịnh, càng tu càng thấy vui vẻ. Thấy không? Đem lại sự công bằng, đồng đều, hạ tầng cơ sở được phát triển. À, rồi bây giờ tại sao những người mà ở một cái quốc gia mà bỏ chạy Tại vì nó không được hưởng sự đồng đều công bằng của cái xã hội. Nó còn phân chia, nó còn kỳ thị, nó còn chia từng lớp này, từng lớp kia, từng lớp nọ, nó xô đuổi, nó hại người ta. Người ta buồn, người ta bỏ, người ta chạy. Còn nó biết thương yêu như cái chế độ ở đây, làm sao mà người ta bỏ, người ta chạy. Người ta nhà, người ta xin, người ta tới đây, người ta ở chứ. Phải không? Vì cái chế độ này nó đem lại sự công bằng và tự do cho loài người. Thì loài người thích thú hả? Còn cái kia, mình đang có sự tự do là cướp mất sự tự do của chính mình. Thì mình phải bỏ đi như sao nữa? Phải không? Hỏi cho cái chế độ mà không có chỗ đứng trong lòng dân thì làm sao mà tôi tồn tại? Thế rõ không?
Thầy, ví dụ mình làm sao mình biết cái trong đó nó có trật tự này, trong bản thể mình á?
Nó có trật tự chứ.
Mình làm sao mình vô mình
không đúng. Không có trật tự, khi mà không có trật tự là con người cái tâm nó loạn. Còn cái tâm mình thanh tịnh và mình thấy mọi nơi mọi giới đều hòa hợp với mình thì mình thấy trong mình có trật tự rồi. Còn mình khi mình tới chỗ nào mình thấy bực bội không là mình mất trật tự. Chứ không phải người ta mất trật tự. Người ta đang sống yên mà mình tới nhà người ta mình thấy bực bội là mình mất trật tự, chứ người ta đâu phải mất trật tự. Thấy không?
Vạn linh trong bản thể mình nó có trật tự.
Nó có trật tự, nó chịu
nó
hòa hợp với
khó cho nó.
Nó chịu hòa hợp với tất cả mọi người. Nó ngồi ở đâu nó cũng thấy sung sướng. Rồi nó có trật tự gì nữa. Còn nó mất trật tự là nó thấy nó không sung sướng. Nó tới nhà người ta nó thấy nó bực bội lắm. Nó thấy nó phiền phức lắm. Còn nó có trật tự, nó thấy nó đang sống cả càn khôn vũ trụ, nhà nào cũng như nhà nó. Đó là con người có trật tự. Và con người có trật tự là con người đó có từ bi. Nó đi tới đâu thấy ai cũng thương. Thấy không? Người ta thấy cái nhãn quan nó, thấy hành động nó, thấy cái luồng thanh điển mà không đo lường được. Nó là chuyển chạy trong thâm tâm của mọi người, vui không ạ? Khi mà con người có trật tự. Hiểu không? Rồi các căn tu rồi có đi đến nhà nào cũng không sống cũng tự nhiên cũng như nhà mình thôi. Nhưng mà không bao giờ mình làm những chuyện thái quá mà để cho người ta buồn. Mình là con người có trật tự. Không có tham của họ, không có hại họ.
Thế có người, còn người không có trật tự là ví dụ như ai mình đi đâu đến người ta thấy đông mình rồi mình thấy bực bội rồi thấy mà người có nhiều người đông lại nhà mình thấy cũng bực bội
rồi. Thế sao là mình không có trật tự?
Yeah.
Bởi vì người ta không thấy bực bội mà mình bực bội là mình không có trật tự. Cứ như vậy đó. Còn mình là mình có thể hòa đồng với mọi người thì mình mới sống có trật tự. Thấy không? Mình tới nhà người ta hoan hỷ, người ta vui vẻ. Ta rót miếng nước mình uống, đó là mới là ông quan của nước ta mới tiền sao. Còn tới mà nghĩa là làm hùng làm hổ là ép người ta rót nước cho mình uống, cái đó là ăn cướp chứ đâu phải ông quan. Sao bắt thù rồi bắt miếng linh rót ly rượu đại ta uống, đại ta muốn gì con ấy, đó là ăn cướp chứ không phải là thằng quan. Còn ông quan khác, một ông quan vì dân. Thấy không? Người ta kéo, người ta lôi, người ta cho mình, ta kính phục mình. Thấy không? Cho nên Đức Thích Ca đã thành công mà Ngài mở ngân hàng khắp thế giới mà không ai thấy. Thấy không? Nó nắng ra được cái hình ông Phật Thích Ca, nó cũng đem cắp cái chùa này của ổng. Mà ổng là vô sản, nhưng mà nó đem hữu sản cũng là khai tên ổng. Thành ra cái lý lịch tài sản của Thích Ca lớn nhất ở thế giới này, lý lịch tài sản của Jesus Christ cũng lớn nhất thế giới này, không có thằng nào giàu bằng hai ông đó hết. Tự nhiên có, thấy không? Đó nhờ gì? Nhờ lòng từ bi và sự thương yêu vô bờ bến của Ngài, thành ra ta mới đặt để cho Ngài. Thì bây giờ chúng ta có cái gương đó, tại sao chúng ta không học và chúng ta mở những cái công như là Ngài đi, thấy không? Để bây giờ mình người Việt Nam có cơ hội thực hiện tình thương và đạo đức. Mình giúp người nghèo khổ để sửa tâm mình. Mình biết thương yêu là cái gì, giá trị của thương yêu là gì, đồng tiền là gì, mà sự thương yêu là gì, mình thấy rõ. Mình là tay không, không có gì hết tới đây. Rồi mình biết thương yêu giữa người Việt Nam với người Việt Nam, rồi mình thương lên tất cả những người ở xung quanh mình nữa. Rồi mình quý mến tất cả những gì người ta giúp đỡ mình. Mình quý mến cả Thượng Đế đời đời nữa. Mình đâu có nghèo. Mình là một người giàu có chứ sao nghèo. giàu trong cái tâm phúc, không phải giàu về vật chất mới là thật sự là giàu. Đức Thích Ca đã giàu phong phú trong tâm phúc của Ngài, cứu độ chúng sanh. Ngài đem cái thân xác này để ảnh hưởng mọi người, mà mọi người không biết Ngài, rồi đem ra thờ Ngài, rồi đâm ra lợi dụng Ngài, thì làm sao Ngài cứu độ? Và chịu thực hành cái tâm cũng như Ngài, tình thương và đạo đức, sửa mình để ảnh hưởng người khác mới là thật sự tình thương và đạo đức. Và không chịu sửa mình để ảnh hưởng người khác, làm sao mà thành công? Cái Ngài cũng sửa Ngài để ảnh hưởng chúng ta. Ngày nay chúng ta mới thấy là Thích Ca là vĩ đại, Thích Ca là anh hùng, Thích Ca là thật sự đạt được thân tịnh. Sư Sĩ Kỳ cũng vậy, trước đinh đóng nhưng mà Ngài vẫn vui. Ông xin ông trên tha thứ cho chúng nó, vì chúng nó chưa hiểu lên nào. Và tại sao hành động Ngài phải chấp nhận như vậy? Bởi vì Ngài chấp nhận như vậy Ngài mới cứu nó được. Bởi rốt cuộc mà Ngài hành động như vậy, Ngài chịu được là thể xác như nó, mà Ngài chịu được nó, được cái ảnh hưởng đó, sau này nó chịu được cái đó thì nó cứu rồi nó rồi. Ngài cho chìa khóa cho nó rồi, thấy không? Cho nên Ngài giao được chìa khóa cho nó mới tiến qua. Mà những người đó đã được chìa khóa của Ngài thì không biết sử dụng chìa khóa, thì đâm ra lợi dụng Ngài, kêu Ngài tới cứu độ, và đó là sai lầm. Cho nên làm ma làm quỷ đời đời, mà làm người cũng làm đời đời. Con người là đâu có phải sung sướng, con người là bơ vơ, đâu có người nào sung sướng không? Sanh lão bệnh tử khổ, sướng chỗ nào? Bơ vơ. Chỗ nào là nơi của mình? Nếu chỗ đó chỗ của ta thì ta đâu có bị chết, thấy không? Bị chết thì không có chỗ rồi đó. Cho nên mình tu để mình tìm cái chỗ đó, chứ còn tu mà nó ý lại nhờ ông Phật độ đó là sai. Tôi phải tìm cái điểm tựa đời đời bất diệt của tôi. Đó là điển hình, điển quang. Cái chuyện vô cùng tận của tôi phải tìm tới chứ. Còn kêu ông Phật tìm cho tôi, vô lý ông Phật, ông đã tìm cho ông rồi. Ông cũng mang cái thể xác đồng nhất cũng như tôi, mắt mũi tai miệng, mà ông đã giải tỏa được rồi. Bây giờ tôi phải học cái đó để tôi tìm tới. Tôi mới thấy rõ tôi hơn. Cho nên người thế gian cũng tu nhiều đạo lắm, nhiều đạo ở thế gian, nhiều đạo, nhưng mà không có đạo nào dở, tại hành giả dở thôi. Hành giả không hiểu và không thực hành thì không đạt được, rồi đâm ra đổ thừa những trời Phật đuôi không có con mắt, rồi giúp người này không giúp người kia. Chứ mà trời Phật rất công bằng, tại mình không chịu theo dõi sự công bằng mà đã an bài cho mình. Mình có tâm thức nè, mình có sự sáng suốt, mà mình không chịu trở về với tâm thức và không trở về với sự sáng suốt thì mình mất đường lối.
Thầy nói từ cho thầy nói pháp luân thường chuyển về tâm khai cho mình cái sáng suốt. Sau một khi làm, khi mình hành xong cho có đáng lẽ mình phải trí óc mình phải nhớ dai và nhớ nhiều. Sau đôi khi ví dụ như mình đang nhớ một câu chuyện gì, ai đang nói gì mình nhớ lúc đó, sau thoáng qua cái mình không còn.
Bởi vì cái chuyện nó không hữu ích với mình. Cái chuyện nó không hữu ích mình không bao giờ chứa đựng. Người tu là trở về hư không đại định. Thì đâu nhớ chuyện đời. Phải nâng cái không. Bởi những chuyện mà mình nhớ ở thế gian là điều cái chuyện bao đồng và không có hữu ích.
Lúc như tôi hòm đó hả, đôi khi thấy nghe rõ thì rõ, trong khi ngày thường bình thường nói như kế bên nói mình cũng nghe
không, bởi vì cái đó nó không dính dấp với mình. Bởi vì nó không dính dấp, cái trình độ mình được thanh nhẹ hơn là mình không có tiếp thu cái đó, mà trình độ mình nặng trược hơn là mình bắt buộc phải nhớ chuyện đó. Cũng như những người bây giờ lãng quên gì lãng quên, nhưng mà ở thành phố Hồ Chí Minh bây giờ, nghĩa là ông cán bộ ông dặn dạy là phải nhớ, không nhớ là ông đưa đi kinh tế mới là nó phải nhớ. Hiểu chưa? Phải không? Còn mình thanh nhẹ hơn, không có đó.
Nên ở đây giờ kêu con thằng Điếc không thầy?
Thấy kể nó, thằng Điếc thằng Câm mà nó dồn thấy thằng Điếc thằng Câm mạnh giỏi là Điếc thằng Câm ăn nó. Có nhiều đó, mặt mày nó tươi sáng, làm việc tận tình, không có xạo, nhiều đủ rồi. Thấy không? Còn họ nói gì họ nói thì kệ, bởi vì nó không dính, nó đi cô lê nó không có dính. Cái người tu này là nó phóng nó đi lên. Ông chuyện đời nó không có dính nhất, mà nghe không vô. Mà tới nghe tôi nói chuyện thì sướng lắm, vui lắm. Mà nghe người khác nói nghe nó mệt. Nó nói gì lầm nhầm gì đâu, chuyện ba đồng bảy đổi không có ra cái chuyện gì hết. Còn mà tới đây sao nghe nói chuyện nó vui.
Cũng như nãy thầy nói, ví dụ nhiều người đông đông lại nhà mình thấy mình bực, tức đó là mình không có khi mà mình bị động. Còn thầy mới nói là mình không có nghe những cái đó là mình nghe mình mệt. Các thầy
thì mình đâu có mệt, bởi vì mình không nghe là mình không có dính. Dính vô là mình mệt. Mà họ nói gì nói thì mình cứ dính ngon, mình ngồi mình niệm Phật thôi. Rồi họ cũng đi vậy thôi. Chứ mình đừng có bận tâm rằng là anh tới đây làm rộn tôi. Không có gì rộn hết á. Anh nói thì tôi nghe được nghe, mà nhờ anh mới đo sự thanh tịnh của tôi. Anh chọc tôi không tức thì tôi thanh tịnh hơn anh rồi. Thấy không? Mà anh phỉnh tôi không theo là tôi sáng suốt hơn anh nha. Mình nhờ mấy cái đó hàng ngày nó mới dạy mình được. Đó là vị sư đó chứ. Đó là cây thước đo lường sự thanh tịnh của người tu. Chứ mình tu mình vẫn tiếp xúc mọi người. Để gì? Để thử mà. Coi thử mình còn giận ta không? Còn buồn không? Còn phiền không? Mình còn buồn, còn phiền không? Mình còn yếu. Mình ráng, mình tu. Trong thâm tâm mình biết bữa nay không tốt rồi đó. Thấy mình giận đó rồi. Không được. Để mình gì mình? Mình làm bữa sau gặp nó có thể là vui. Thì lúc đó mình nói thông cảm, mà nói nó hiểu, và mình độ được nó. Thấy không? Còn mà hồi trước mình nói nó không nghe, bây giờ mình nói nó nghe. Cũng như hồi tư tu cũng vậy, tôi tới nhà đang tôi chửi tôi. Tôi có gì đâu, tôi buôn bán mà đâu. Ông coi chứ, tôi cho ông coi chứ, ông cứ nói chuyện tu. Tôi cũng nói chuyện tu. Rồi tớ họ ghét, cũng tớ. Tại sao? Bởi vì mình muốn đem cái thanh tịnh cho họ. Họ ghét hết rồi, họ ghét hết ghét cái gì? Bởi vì mình nói chuyện tốt với chuyện lành không. Tớ họ ghét, ghét hết rồi họ hết ghét. Hết ghét rồi tôi về nhà tôi không tớ nữa, họ phải tớ kiếm tôi. À, lúc đó là càng ngày càng tớ. Nhà mình càng ngày càng đắng. Cho bằng đầu mình đi nói là họ ghét, không ai ưa hết. Chứ không tu gì ta lo làm ăn, lo kiếm tiền đi. Cha đi mà ông bày tầm bày tầm ba. Hả dạ.
Chứ thầy thường nói con cái mình hàng ngày đó. Mỗi ngày nó thầy nói mỗi ngày đó, nó thử mình mỗi cách
khác. Nó chọc đúng thứ hết chứ. Mỗi thứ mình phải làm cha hay làm tôi. Khi mình ý thức được là mình làm tôi, là mình là con nợ của nó, thì mình phải trả nợ cho nó. Mình mới yên. Nghe không? Như thầy đã nói trong băng nó nghe không? Dạ. Ông nhà giàu đó mướn hai đứa ở đó, có nghe vụ đó không?
Dạ chưa.
Ông mướn hai đứa nhỏ, có thằng hai đứa nhỏ thiếu tiền lắm. Thằng thiếu 100 lạng, thằng thiếu 50 lạng đó. Thì 50 lạng cái thằng nó ngồi nó khóc, nó đi mình làm công, ông không tháng nào phát lương, chừng nào mình mới thanh toán 50 lạng được. Thấy không? Rồi bây giờ mình mới nghĩ làm sao mình báo hiếu cha mẹ, nhớ cha mẹ mà không về được, bởi vì mượn 50 lạng phải làm việc suốt đời cho ông mà. Nên nó khóc, vì chữ hiếu mà nó khóc. Nói đó ông tha con về để con báo hiếu cho cha con, kiếp sau con làm trâu làm ngựa con trả cho ông. Ông này ông thấy thằng nhỏ này có hiếu quá, ông chấp nhận cho nó về. Nó mừng nó đi về. Rồi cái thằng thiếu 100 lạng nó trời ơi, thằng 50 lạng mà nó trả không nổi, mình làm sao mình trả nổi. Rồi mình cũng khóc, mà lên mình xin khóc ông chủ coi thử ông chủ tính sao. Trời ơi, lên khóc cái ông chủ nói tới phiên mày nữa à. Thì thằng kia nó nói như là con khác hơn thằng kia. Con có cách thanh toán cho nợ đầy đủ mà trả luôn tiền lời cho ông nữa. Thì ông kia ông nói mà làm bằng cách gì? Con nói ông đừng giận, con mới dám nói. Vì cái cách con là đầy đủ, không bao giờ thiếu ông và trả luôn cả tiền lời. Hỏi cho mày cứ nói ta không giận. Rồi kiếp sau con xin làm cha. Trời ơi, mày thiếu tiền tao mà kiếp sau mày làm cha tao à? Con tính cho ông con. Cái thằng kia đó, nó thiếu ông 50 lạng. thì nó làm trâu làm ngựa nó trả nợ cho ông đó, ông phải nuôi nó 50%, thấy rõ, nó mới làm việc cho ông, ông cho nó ăn nó làm. Còn con làm cha ông đó là con trả từ đầu chí cuối. Rồi sau này ông cưới vợ này, con cũng phải đóng luôn tiền nợ. Có phải không? Con làm đúng phẩm sự không? Có thiếu ông không? Ông bằng lòng thì kiếp sau con làm cha ông, con trả hết. Ông nó thấy có lý, không thả nó gì. Thì bây giờ mình làm cha mình thiếu nợ nó, đâu phải nó thiếu nợ mà. Cũng phải chấp nhận để thanh toán này.
Còn những đứa con mà nó có hiếu, nó trả hiếu ba ông cha mẹ là sao?
Trả hiếu làm sao?
Cũng như là
nó không có trả hiếu nổi. Nó làm gì nó cũng trả hiếu không nổi. Cái hồi nó lớn rồi nó lo cho cha mẹ nó chút gì thôi. Còn cái này cha lo cho con 100%, 1 triệu%. Chứ tình thương của Thượng Đế đối với mình là 1 triệu%, lo dữ lắm. Còn nếu con mà báo hiếu cho cha, báo được mấy hơi. Trong cái bánh với đồ chứ nó đâu có ẩm mà nó đâu có tắm cho mình như nhỏ mình tắm nó đâu. Thấy không?
Có người ta nói là tại vì cái con ông đó thiếu nợ không? Thành ra nó phải trả cho ông. Rồi người ta nói vậy là sao này?
Đâu có thiếu nợ. Đó, ông phải nuôi nó cho lớn rồi nó thành tài, nó mới kiếm được chút chút nó cho ông. Nó ăn rồi nó mới cho ông. Cái này mình kiếm bao nhiêu mình nuôi cho ông kia hết bao nhiêu mà. Rồi còn gần chết rồi để cái từ di chúc lại cho thằng A bao nhiêu, thằng B bao nhiêu. Nó đâu có để di chúc cho mình.
Còn như là
để nó chia cho vợ nó chứ còn nó cho mình chút chút ăn bậy không biết đó. Đó rồi nó nuôi mình để mình đã hết răng rồi. Vô quốc tịch Mỹ rồi hăng rớt rồi lấy lên Mỹ rồi. Đâu còn mùi gì nữa. Nó có báo yếu cũng không ăn được mấy miếng đâu.
Cũng như trong gia đình một cha mẹ mà có 5-3 đứa con đó này, một đứa nó có hiếu, nó biết giúp đỡ cha mẹ, một đứa nó phá sản, vậy là sao này?
Cái đó cũng có, cái đó là cái đứa mà ý thức có hiếu là cái đứa nó kiếp trước có tu. Và nó tu bây giờ nó lại có cơ hội tiếp tục để học cái hiếu để nó tìm con đường nó tu. Nên đại đa số tuổi có hiếu là tuổi có cơ hội đi tu. Còn tuổi bất hiếu là không có cơ hội đi tu. Thì nó thành ma, thành quỷ chứ làm. Cũng người ta mà khác.
Người tụi con rời tới cùng một lúc không
hả?
Tụi con rời Thượng Đế đi xuống đây học hỏi tới cùng một lúc không hả? Có đứa đi trước, đứa đi
sau. Có đứa đi trước, có đứa đi sau. Có trật tự. Cũng học nhiều chuyện đó. Đi trước thì học trước mà đi sau học sau công bằng.
Là hiện giờ có những phần hồn khác tách rời Thượng Đế nữa mà.
Sao lại không?
Là liên tục hoài.
Nó liên tục hoài. Có cái lên cái xuống, cái lên cái xuống có. Thành ra cái vũ trụ nó mới còn. Còn nếu không thì cái vũ trụ đâu còn, sụp rồi. Vũ trụ làm việc với ai? Làm việc với vạn linh chứ đâu có làm việc cho một ông Thượng Đế. Nhưng mà vạn linh hợp lại thì một đại hợp. Thấy không? Nói tiểu tiểu ít ít nhưng mà rốt cuộc được quy có một đạo mà thôi. Không có nhiều đạo. Ở thế gian nói đạo này đạo kia đạo ngọ, chỉ có một đạo. Không có đạo không không gian không thời gian là thanh tịnh. Không có đạo đó thôi.
Sao thầy nói cũng như là có khi thầy nói là có một người đó, ví dụ như ở trần gian cũng tên đó, địa ngục cũng có tên đó, rồi lên tới thiên đàng cũng có tên đó, là như thế nào vậy này?
Có chứ. Bởi vì cái danh sách của nếu mà mình bây giờ mình tu, yeah, rồi mình lên trên đó, rồi mình đi vô trong cái chỗ địa tiên đó, người ta có danh sách của mình nha.
Mình đi qua
giai đoạn đó có tên đàng hoàng, mình có trình độ thì ta rước, có danh sách, có tên mình đàng hoàng. Thì tùy theo cái trình độ của mình tu học.
Rồi khi mình xuống đây thì ở trên đó nó còn của mình trên đó.
Nó vẫn có. Cái chỗ cũ mình có. Tại sao thì các con coi cinema thích cảnh tiên vậy? Là nguyên bổn mình ở cảnh tiên khoái lắm. Hát là hát tào. Thấy mấy cô tiên múa múa là cái tâm nó nhẹ lắm. Là mình cảnh thế đó. Một cái chuyện hụt hạc mà chiến tranh mà đánh nhau đó là mình ghét đó, mình không có ưa.
Ngay sau bây giờ mình coi phim mà mình thấy đánh nhau mình thấy mình nản quá, cái đó là mình tại vì thiếu dũng hay là sao
không? Không, cái đó là thiếu dũng. Mà người tu cao là phải coi đến nhau. Coi nhau bởi vì mình thanh nhẹ rồi, mình đi coi coi cái thực chất. Nó đánh nhau nó mới quên thiệt. Không có chết, bởi vì mình thấy có thằng nào chết đâu.
Cũng như là mấy cái phim chiến tranh hồi xưa gì nó quay lại đó thầy.
Cái đó không có, cái đó là bài học của Thượng Đế dạy cho nó hồi tâm. Mà cái bài học nó dạy luôn cả mình nữa. Mình chán ngán chiến tranh à. Mình coi những cái phim đó rồi mình đâu có tham gia như chiến tranh nữa. Mình từ bỏ. Thấy không? Mình coi cái chuyện hung ác đánh đập rầm, tụi nó đô giặc tụi này cái nọ. Mình thấy là tụi này không có trạo thực chất. Một cái tụi cinema mà bay tụi này cái nọ, nó là xạo gạt mình. Nó đóng phim xạo không à, không có thiệt. Mà mình ngồi chi mất thì giờ cho nhiều đi coi tụi xạo. Coi tụi thiệt đó chứ. Không coi hát phải coi tụi thiệt. Mà coi tụi đánh đập ra đây chi? Để thức tâm mình. Mình không có sợ sự đánh đập nữa, mình mới học dũng. Có người chảo chứ, không sợ, coi mà, sợ chuyện nào có chung chứ. Chung cho cái tâm nó vững. Thì đánh đâu nghĩa lý gì? Đánh ở ngoài chứ đâu đánh cho cái hồn. Đâu có ăn chung gì. Nếu mình còn chấp cái đó, là mình không có thanh tịnh. Đánh gì thì kệ mà. Tâm mình không có sao. Thử cái tâm mình. Cho nên người thiền lâu, coi đến mất đi. Có chích máu chích mũi mà mình đừng la làng rồi thôi. Là mình thấy mình thanh tịnh rồi đó. Mà mình thấy mình la, mình thấy mình sợ là không được, lên cửa trời mình làm sao mình chịu nổi. Lên cửa trời ma quỷ tới thử thách, mình sợ nó, mình quên niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mình cứ coi đi, rồi tới cửa trời thì mình cũng bình tĩnh. Chứ ở thế gian người ta đánh đập rầm trước mắt tôi mà tôi không có động.
Mình nghĩ là sao mình không động này?
Cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật nó quanh đi quanh lại cũng mấy cái đó thôi chứ gì đâu. Nó không có lửa không có nước là cho nó quanh à. Mà có lửa có nước có không khí nó mới quanh chặt cũng có nhiêu chuyện là đâu có gì đâu. Mình có chơi vậy đó, có thể là từng khung. Mình vui. Mà mình ở thế gian mình không có sợ nữa. Mình trị được cái bệnh yếu tim của mình. Tôi chỉ coi đấy, cho nên mấy cái bà mà thấy quanh bóc mà la làng đó, tôi bắt cổ ở Việt Nam. Ở nhà tôi là tôi mở đài Mỹ, quanh bóc đồ giặt, lê bắt kẹp ngọn bên.
Cho khô lá khô.
Coi khét rồi. Bởi sao anh kiếm cái đó anh coi. Tôi muốn cách nghĩa cho anh nghe. Cái tuồng mà tình tứ là cái tuồng xạo. Ngồi khắp. Đó mình đã gạt rồi. Cái thằng quýnh giỏ thiệt mà không coi đi coi cái thằng chào nó khóc nó là anh bỏ em đồ gì cuộc đời gì đó là nó xạo nó lấy tiền mình thôi chứ chút nữa nó không phải vậy. Cái thằng kia quýnh nó thiệt á, coi cái đó đi. Tụi bắt mấy cha coi cái thôi nó mạnh hết sợ ma. Bắt đầu sợ ma, mấy người sợ ma rồi bắt coi hết, coi đồ vật coi đến mất hết sợ ma. Đâu cần phải đeo bùa chi. Mấy bà sợ ma là tôi bắt coi quên bắt coi đâu dọc theo hắn. Hết sợ. Không sợ ma nữa.
Có quá thanh thanh là mình có gọi.
Mình ý thức mình giết nó có tội, mình không bao giờ giết nó nữa. Mình sáng suốt rồi. Mình giết nó là mình cái tụi chưa ý thức nó đừng học ác trực. Mà để nó học ác trực cho nó chán rồi nó không ác trực nữa. Nó mới thực sự là một người thiện nhân. Cho nên cái định luật của ông trời nó sắp hay lắm. Cái tụi bị sát nó lệ được thăng hoa. Nó có tội nghiệp với con ta cứu chứ. Nhưng dân Việt Nam đây rồi bây giờ khắp thế giới cứu là bị tội nghiệp. Đấy. Rồi sau này nó tan ra hết rồi cái xứ Việt Nam nó tan tành không còn gì. Cả thế giới nó tới kiếm thế thì sang tiếng. Sang tiếng hả?
Dạ, đi sang tiếng đó
nè. Rồi bây giờ muốn chăm cứu thì chăm nó hết sang tiếng chịu không?
Anh về tới kiến chân là chỉ sợ mà thầy kiến đó là
tôi là tay sai của nhân loại sai lúc nào sai
cái thầy ví dụ như nhà mình cái thầy mà ví dụ có dán rồi ví dụ như dán chuột mình nhiều quá rồi nó phá quá vậy rồi thì mình giết cái này mình mang tội sát sanh còn mình để ra để sanh sáng này nhà rồi
thì mình muốn giết nên mình kêu nó theo mình. Cái phần điển nó phải theo mình nè, người nào giết nó theo người đó, mình lo mình tu mình cầu xin cho nó. Khi mà nó được chết lên nó được thăng hoa chứ.
mình đủ trình độ mình
mới
cứu
được
nó
chứ. Không chứ sao? Cho nên mình đấy, mình ta có cái chỗ ta bắt, người ta bắt vô trong hộp, ta đem cái gì ta thả.
Thầy cũng như con từ nhỏ đến lớn con chưa có hề sát sanh một con gà hay là con vịt gì. Nhưng mà có một hôm con ngủ thì con thấy tiếng gà tiếng vịt thế này, nó vô trong phòng con, nó cứ bên đổi. Thì con niệm Nam Mô Di Đà Phật cái này thì nó bỏ nó ra đi. Đi lần. Lúc mà nó
vô... Con có sát mà con có ăn không? Ở thì đó.
Ăn không tới
mà. Người không ăn đã sát làm gì? Cái thằng ăn nó nặng hơn cái thằng giết.
Rồi nó bỏ nó ra đi này. Thằng lúc mà nó lại trong phòng con thì cái sức nóng của người con nó tụt ra như vậy đó, sức nóng nó
làm gì. Sức nóng là cái phần điểm của mình thôi.
Bảo vệ như vậy
thôi. Mình niệm Phật đi để độ cho nó.
Thì con niệm Phật cái nó từ từ cái nó bỏ nó đi, nó âm thầm nó đi
Cho nên mình biết cho mình ý thức được cái đó là cái
dạ, thì theo một người thầy, có một người thầy. Con thấy nhảy lên giường con, khi mà bước xuống thì cái niệm con nó tức lên. Mà con còn cảm giác được cái lúc đó thì...
Đó là nó cho mình thức đó, cho mình có cơ hội thức để ăn chay luôn đi. Những người ăn cướp là người ta dũng, mà ta bỏ dao người ta thành Phật. Thế những người đó mà ta tu rồi thì thôi, có bảo mà đặt trên đầu họ không có lây chuyển. Ăn cướp mà ta tu, ta có cái dũng rồi, ta dũng rồi ta thành Phật. Tôi cắt nghĩa thông băng nhiều lắm. Bởi vì cái người ăn cướp ta gan, ta đâu có sợ. Nhưng mà người ta dũng. Rồi mà khi mà ta dũng hướng hạ thì ta kêu pha khuấy. Mà ta dũng hướng thượng là ta giải thoát. Ta hướng thượng là ta giải thoát.
Như vậy là mấy anh tu cũng được
không? Chắc là cũng được, nó chịu tu mà nó còn mau hơn mấy người kia, mấy người tu trong chùa. Vì nó đâu có sợ gì nữa. Những người đó mà ra đây thích tâm tu nó hay lắm. Tánh nóng quá.